Ngày thứ năm. 1. Dừng tâm cầu phú quý, chỉ cầu vô thượng đạo. Trước khi vào vấn đề, xin chư vị niệm tình tha thứ cho. Vì thời đại ngày nay là thời đại mạt pháp, cách Phật diệt độ rất xa. Hiện tại Phật Di Lặc vẫn chưa đản sinh, nên chúng ta hiện đang kẹt trong bát nạn. Thế nhưng, chư vị ngày nay được nghe đạo vô thượng, gặp được pháp môn tịnh độ để tu tập, lại gặp được đạo tràng thanh tịnh như thế này, chứng tỏ chư vị là người đã có gieo nhân lành trong vô lượng kiếp. Chúng ta học Phật, điều quan trọng nhất là phải có chánh tri kiến. Người không có chánh tri kiến, học Phật cũng không có lợi ích thiết thực gì. Chánh tri kiến như kim chỉ nam định hướng cho chúng ta con đường đi đúng đắn. Mọi người đã là người biết đạo, là người niệm Phật tu hành, không nên giống người trong thế tục, chỉ cầu giàu sang, phú quý, thăng quan, phát tài. Mà mục đích chúng ta học Phật là cầu giải thoát khổ đau, thoát ly luân hồi sinh tử. Nếu người học Phật với mục đích chỉ cầu phú quý, thì chẳng khác nào ngoại đạo. Nói như thế, Phật Pháp có dạng cầu phú quý không? Đương nhiên, Phật Pháp cũng có nói đến việc cầu phú quý. Song cầu suốt thế gian mới là chân thật phú quý. Giàu sang phú quý của thế gian thường làm chướng ngại cho đạo nghiệp. Chúng ta phải xả bỏ nó. Trong kinh thường nói, giàu sang học đạo là khó. Người giàu sang có tiền tài, phú quý, có danh vọng. Tài và danh là hai loài trong năm thứ ngũ dục. Chúng giống như hai sợi xích trói buộc con người, đưa con người vào đọa lạc. Người có tài, có danh vọng, thật khó xả bỏ để tu hành. Do đó, người tu hành chúng ta chỉ cần thân thể mạnh khỏe, ăn mặc vừa đủ là được rồi. Nếu như ăn mặc không đầy đủ, đương nhiên sẽ khó mà tu hành. Vì ăn mặc không đủ dẫn đến thân thể bất an. Thân thể không an thì tâm khó an định. Thân thể không có an, làm sao tu hành được? Chúng ta sinh vào thời đại ngày nay, phương tiện ăn mặc của chúng ta không đến nỗi thiếu thốn gì. Chúng ta sinh được vào hoàn cảnh tốt như thế này, không cần phải tranh danh đoạt lợi rồi. Vì cầu danh tranh lợi, ắt hẳn làm chướng ngại cho việc tu hành. Mọi người nhất định phải xả bỏ cái tâm mong cầu giàu sang phú quý thì mới có thể học đạo được. Trên sự thật, người giàu sang phú quý đa số là làm ác, tạo nghiệp nhiều. Chúng ta cứ quan sát xem, người giàu sang phú quý có được mấy người chân chính cống hiến cho xã hội, cho đất nước? Có được bao nhiêu người giàu sang mà không kiêu ngạo, không mê muội? Một người đã giàu sang rồi, khó mà tránh khỏi sự tham đắm ngũ dục. Tài, sắc, danh, thực, thùy là chỗ y cứ cho địa ngục. Cho nên chúng ta không nên có tâm mong cầu phú quý trong thế gian. Phật Pháp giảng nói điều cao quý nhất là gì? Tu lục độ vạn hạnh là giàu sang nhất. Giải thoát khỏi nhị tử là phú quý nhất. Nhị tử bao gồm những gì? Đó là phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Sinh sinh tử tử trong lục đạo luân hồi gọi là phân đoạn sinh tử. Phàm phu tu đạo chứng được quả A-la-hán, tức được giải thoát khỏi phân đoạn sinh tử. Chứng quả A-la-hán lại phạm Bồ-Tát tâm, hành Bồ-Tát đạo, lại phá trừ vô minh, chứng được pháp thân, Phật đạo viên thành. Đó là giải thoát khỏi biến dịch sinh tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà cùng vô lượng chư Phật là những vị đã giải thoát khỏi nhị sinh tử, tự do tự tại qua lại trong chính giới, cứu độ chúng sinh. Đó mới là cao quý nhất. Đức Phật được gọi là Thế Tôn, là thầy của trời người, là do người thế gian tôn quý ngài mà gọi tên như vậy. Vì ngài có đại từ bi, đại trí tuệ, có thể cứu khổ chúng sinh, thoát khỏi khổ não, đạt được an lạc, giải thoát. Chúng ta thử xem, người giàu sang trong thế gian, có bao nhiêu người làm được như vậy? Chúng ta là người học Phật, phải noi gương Phật mà học tập, phải hướng tâm cao thượng cầu đạo suốt thế gian. Đó mới là phú quý chân thật nhất, mới là người Phật tử chân chính. 2. Tận tình thọ trì, chí thành xưng niệm. Mọi người học Phật, tu pháp môn tịnh độ, trước tiên phải có đầy đủ tư lương, tín, nguyện, hành. Trong Kinh A-di-đà yếu giải, có nói, không có tin thì không thể phát nguyện, không có phát nguyện thì không có thực hành. Chúng ta tham dự Phật thất, niệm Phật 7 ngày, chú trọng là thực hành. Phương pháp dụng công niệm Phật phải như thế nào? Bình thường có 4 phương pháp niệm Phật. Hiện tại tôi xin đơn cử đến phương pháp được nhiều người thực hành nhất. Một phương pháp dễ thực hành lại dễ thành công nhất, đó là phương pháp trì danh niệm Phật. Trì danh. Thế nào là trì danh? Là trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật, vạn đức hồng danh. Đương nhiên, trì niệm danh hiệu của các đức Phật khác, công đức cũng không thể nghĩ bàn. Vậy thì tại sao Đức Phật Thích Ca lại đề cử Phật A-di-đà là tôn quý nhất trong vô lượng chư Phật? Tại sao ngài lại khuyên chúng ta thành kính mà niệm danh hiệu ngài? Vì Phật A-di-đà có nguyện lực rất lớn. Ngài phát 48 lời nguyện độ tất cả chúng sinh. Do đó, chúng ta không cần phải trì niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào nữa để dễ chuyên tâm. Vì thế, cổ đức có nói, chuyên tu thì vạn người tu, vạn người được là vậy. Chúng ta khi dụng công niệm Phật, không kể là niệm 4 chữ hoặc 6 chữ, phải niệm sao cho từng câu từng chữ rõ ràng. Danh hiệu phải lưu xuất từ tâm thành kính, tai phải nghe từng câu từng chữ rõ ràng, tâm phải lưu xuất chú ý vào danh hiệu. Một câu danh hiệu niệm như vậy, nghìn câu, vạn câu cũng niệm như vậy. Ngày nay niệm như vậy, ngày mai cũng niệm như vậy. Năm này niệm như vậy, năm tới cũng nên niệm như vậy. Cho đến 100 năm cũng niệm như thế. Điều quan trọng là tâm phải thường hằng, không được ngày nay niệm, ngày mai lại phế bỏ. Tâm không chuyên nhất khó mà được vãng sinh, lại phí công sức nữa. Chúng ta nên niệm 4 chữ hay 6 chữ? Kỳ thật, niệm 4 chữ hay 6 chữ, công đức đều giống nhau, không phải niệm 6 chữ là tốt hơn 4 chữ. Trong kinh điển thường gọi người chấp trì A-di-đà Phật. Xong, tại sao cần phải niệm thêm 2 chữ Nam-mô? Nam-mô có nghĩa là quy mạng, là quy y, cũng có ý nghĩa là nhất tâm. chúng ta nhất tâm quy mạng A-di-đà. Nếu bạn muốn niệm chậm thì niệm 6 chữ, muốn niệm nhanh thì trì niệm 4 chữ, cái nào cũng tốt. Chúng ta niệm Phật cũng phải như ăn cơm vậy, mỗi ngày đều phải ăn. Từ khi lọt lòng mẹ đã ăn rồi, hiện tại ngày nào cũng phải ăn. Vậy đến khi nào mới ngừng ăn? Chỉ có khi nào Diêm Vương đến rước bạn mới ngừng ăn thôi. Chúng ta niệm Phật cũng phải giống như vậy, phải niệm cho rõ ràng, niệm đến khi nào Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mới thôi niệm. Không nên cho rằng niệm một ngày, hai ngày, hoặc một Phật thất, hoặc hai Phật thất là được, mà phải niệm Phật, niệm đến lúc nào thành thục mới thôi. Giống như một em tiểu học, học thuộc lòng văn chương, học một lần không thuộc, lại học hai lần, ba lần vẫn không thuộc, thì phải đọc đến trăm lần, học đến khi nào thuộc mới thôi. Chúng ta niệm Phật cũng phải như vậy, niệm đến khi nào Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mới có thể dừng nghỉ được. Chúng ta một khi được vãng sinh rồi thì không còn lo sợ không thành Phật nữa. Phàm phu sinh đến Tây Phương, đầu tiên là tạm trú tại cõi Phàm Thánh đồng cư, sau đó lại đến ở tại phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, sau cùng là tiến nhập vào thường tịch quang tịnh độ mà thành Phật. Chúng ta tại sao cần phải niệm Phật? Vì muốn được thành Phật. Thành Phật để làm gì? Vì độ chúng sinh. Do đó chúng ta cần phải phát Bồ Đề tâm mà niệm Phật, hành Bồ Tát đạo mà niệm Phật. Có như thế, mục đích mới chính xác. Nếu bạn xả bỏ tâm Bồ Đề mà niệm Phật, tức là kim chỉ nam của bạn đã sai hướng rồi. Một khi vãng sinh tịnh độ rồi, cần phải trở lại ta bà để độ chúng sinh. Độ chúng sinh đến khi nào mới dừng nghỉ? Đến khi nào chúng sinh hết giác hạnh viên mãn mới thôi. 3. Bỗi trần hợp giác hướng Phật đạo. Chúng ta niệm Phật, cứu cánh là niệm cái gì? Cái được gọi là tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Tâm chúng ta niệm Phật A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là tâm chúng ta. A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương, thế giới cực lạc cũng đều ở trong tâm chúng ta. Thậm chí ngay cả thế giới pháp tàng, hư không cũng là trong tâm chúng ta. Hư không là không có giới hạn. Tâm chúng ta cũng chính là vũ trụ hư không. Vũ trụ là gì? Trên, dưới, phải, trái, bốn phương gọi là vũ, tức là chỉ cho không gian. Từ xưa đến nay gọi là trụ, tức là chỉ cho thời gian. Nói tóm lại, vũ trụ tức là chỉ không gian và thời gian. Chúng ta nói tâm bao trùm cả thái hư, tức là chỉ cho sự vô biên, vô thủy, vô chung của tâm. Vì vậy, tâm không phải do duyên sinh. Nếu tâm do duyên sở sinh, thì cũng phải tùy duyên mà diệt, tức là không chân thật rồi. Chân tâm chúng ta tức là chỉ cho tâm thanh tịnh. Tâm này vốn cũng là Phật, vừa là chúng sinh. Là tâm chân thật, không sinh cũng không diệt. Phật A-di-đà là người đã đoạn trừ hết tất cả phiền não, không còn tạo nghiệp, thanh tịnh vô vi, giải thoát tự tại. Chẳng những tự lợi đã viên mãn, mà công đức lợi tha của Ngài cũng đã viên mãn. Nói tóm lại, phước tuệ của Ngài cứu cánh viên thành đã chứng được pháp giới tàng thân, cũng đã chứng được bản tâm thanh tịnh. Thật ra, tất cả chúng sinh vốn có đầy đủ bản tâm thanh tịnh, cũng có năng lực chứng được pháp giới tàng thân. Song, chỉ vì chúng ta không có ý chí, không phát tâm tu hành, nên khiến cho bản tâm thanh tịnh của chính mình không hiện phát được. Chớ nào phải do một đấng thượng đế có quyền hạn giáng họa cho chúng ta như vậy, mà chỉ vì chúng ta không nỗ lực tu hành, chỉ vì chúng ta quá ư dại đại mới ra nông nỗi như thế. Thân của Đức Phật là thân được tạo nên từ các công đức thanh tịnh, còn thân chúng ta là thân do tạo ác nghiệp mới có. Vì Phật là người bổ trần hợp giác, tu tất cả các pháp thanh tịnh, phàm phu chúng ta. Ngược lại bối giác mà hợp trần, mê muội trong trần lao. Trần ở đây chính là ngũ dục, là tài sắc danh thực thùy, những thứ mà chúng sinh tìm kiếm để rồi bị đọa lạc. Nếu như chúng ta muốn chuyển phàm thành thánh, chuyển nhiễm thành tịnh thì không gì hơn là niệm Phật. Chúng ta sợ dị tạo các ác nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm và làm các việc ác khác. Chỉ vì chúng ta đã có sẵn những hạt giống này trong tàng thức, vì nó đã được huân tập nhiều đời, nhiều kiếp, trở thành tập khí quá nặng nên khó mà chuyển đổi được. Là người học Phật, cần phải chuyển đổi những tập khí đó trở thành những hạt giống thanh tịnh. Mà muốn chuyển đổi nó, không có gì hơn là chư vị hãy thành tâm niệm Phật sám hối. 4. Niệm Phật tức là niệm tự tâm. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Tâm Phật và tâm chúng sinh không hề sai biệt. Khi chúng ta niệm Phật, tức là niệm tự tâm. A-di-đà Phật là Phật trong tâm chúng ta. Phật không lìa khai tâm chúng sinh. Cho nên, khi chúng ta niệm Phật, chính là niệm tự tính Phật trong tâm chúng ta. Đã niệm Phật trong tự tâm rồi, thì có Phật nào nữa mà cảm ứng. Lúc đó, tự tâm cảm ứng tự tâm. Chẳng những Phật A-di-đà ở trong tâm chúng sinh, mà mười phương chư Phật cũng ở trong tâm chúng sinh. Chúng sinh như đứa con thơ trong tâm chư Phật. Đã là đứa con thơ ở trong tâm Phật, thì Phật nào mà chẳng từ bi tiếp dẫn, chẳng thương nhớ chúng sinh. Vì thế, Đức Phật A-di-đà luôn thương nhớ chúng sinh. Ngài luôn hy vọng những đứa con lầm đường lạc lối của mình sớm trở về ngôi nhà cực lạc, sớm thành tựu ba đức của Ngài, đó là trí đức, ân đức và đoạn đức, cũng là đức pháp thân, đức giải thoát, đức bát nhã. Chúng ta trăm ngàn đại kiếp đã lầm đường lạc lối mê lầm, cho nên ngày nay vẫn còn trôi lăn trong vòng sinh tử. Vì thế ngày nay cần phải phát tâm chỉ thành, lão thật niệm Phật. Nếu tâm nhỡ đông, nhỡ tây, tư tưởng loạn động, làm sao niệm Phật có cảm ứng được? 5. Chuẩn bị tư lương, vãng sinh Tây Phương. Chúng ta tham dự Phật thất chú trọng ở chỗ thực hành. Nếu có điều chi nghi ngờ, phải nên thỉnh giáo, dụng công có thông mới có lợi ích thiết thực. Nếu có trở ngại thì công phu khó mà thành tựu được. Đối với chúng ta, điều thiết yếu quan trọng nhất là phải dụng công niệm Phật cho nhiều, lễ Phật cho nhiều. Chúng ta học Phật phải chú trọng ở điểm thực hành. Nếu không tu hành mà chỉ nghiêng về nghiên cứu kinh sách, dù cho bạn thông suốt đến đâu cũng không được vãng sinh, đôi khi còn bị mắc vào sở tri chướng. Nếu muốn vãng sinh, bạn cần phải nhờ vào công đức của danh hiệu, lấy đó làm tư lương. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người không nên vì việc làm công quả mà phế bỏ việc niệm Phật. Cần phải từng giây, từng phút chắc trì thánh hiệu, chuẩn bị tư lương, vãng sinh Tây Phương. Thời gian thấm thoát thoai đưa, không chờ đợi một ai. Kính thỉnh chư vị niệm Phật cho thật nhiều, nhất tâm cầu sinh Tây Phương. Ngày thứ sáu, niệm Phật chú trọng cầu vãng sinh, xả bỏ pháp môn này khó giải thoát. 1. Chỉ y theo niệm Phật độ sinh tử. Ẩn Quang Đại Sư có nói, đời mạt pháp chỉ có chấp trì danh, niệm A-di-đà Phật mới có thể giải thoát, tu hành các pháp môn khác khó mà được giải thoát. Nói như thế, người không hiểu lý sẽ không bao giờ chịu phục. Tại sao? Chỉ vì một câu A-di-đà đơn giản mà lại dám phế bỏ đi tất cả những lời dạy khác của Đức Phật mà Ngài đã dạy trong cả một thời đại. Nói như thế, chứng tỏ bạn là người không thông hiểu Phật Pháp. Đạo Pháp cũng có thời đại của nó, giống như người nông dân trồng trọt, cũng phải y theo thời tiết. Nếu gieo giống không đúng mùa, làm sao giống có thể mọc được? Thời đại nào cũng có ảnh hưởng của thời đại đó. Phật Pháp cũng phân chia thành ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Thời đại chúng ta hiện đang là thời kỳ Mạt Pháp. Nếu bạn không thành tâm niệm Phật mà cho rằng các Pháp là tốt, đương nhiên các Pháp môn khác cũng là tốt, song không có hợp thời cơ. Phàm một sự vật hay sự việc dù tốt đến đâu cũng có thời hạn sử dụng của nó. Nếu hết thời hạn sử dụng, chất lượng sẽ không có. Cũng như trời đông lạnh giá, bạn lại nói rằng mặc áo lụa cho mát mẻ thì đã sai rồi. Áo lụa chỉ thích hợp cho mùa hè thôi. Ngược lại, vào ngày thời tiết nóng nực, bạn lại nói mặc áo da bông là tốt. Áo bông, áo da chỉ có tác dụng chống lạnh mà thôi. Đương nhiên nó cũng tốt, song nó chỉ tốt cho ngày đông. Bạn không thể mặc nó vào mùa hè mà cho là tốt được. Chứng tỏ bạn là người không hiểu rõ thời thế. Vì thế, tất cả các pháp, không kể là xuất thế gian hay thế gian, đều lệ thuộc vào nhân duyên, vào thời tiết mà sinh sinh diệt diệt. Pháp môn đã thuộc vào hàng đệ nhất nghĩa đế, đương nhiên cũng tùy thuộc vào thời tiết nhân duyên mà có tác dụng. Đó là điểm mọi người cần phải nhận thức cho rõ. Vào thời đại ngày nay, chỉ có một câu A-di-đà Phật mới có thể liễu sinh thoát tử. Bạn muốn vạn sinh Tây Phương không còn thọ nhận khổ đau thế gian, thì bạn phải có chánh tri kiến, có tín tâm mới có thành tựu được. Bạn không nên nghe người khác nói pháp môn này tốt, pháp môn kia vi diệu rồi tin theo. Bạn cần phải biết rằng thiên kinh vạn luận, xứ xứ đều quy hướng tịnh độ. Tổ tổ thánh hiền xưa nay chỉ quy hướng Tây Phương. Đó là điểm các bạn cần phải chú ý. Vào thời đại này, duy chỉ có nương theo niệm Phật mới được độ thoát. Trừ niệm Phật ra, tu các pháp môn khác khó mà được giải thoát. Tôi thường giới thiệu cùng chư vị lời dạy của Tổ Ấn Quang. Vì sao? Vì lời của Tổ dạy, từng câu, từng chữ đều khế hợp với kinh điển, đều được Tổ căn cứ trên kinh điển mà nói. Thí dụ như Tổ có nói, thời đại hiện nay, xả bỏ pháp môn niệm Phật, không thể giải thoát, không thể liễu sinh tử. Lời nói này rất hợp với lời Phật dạy trong Kinh Đại Tập. Thời đại mạt pháp, ức ức người tu, ít có người đắc đạo. Duy chỉ y theo pháp môn niệm Phật mới được độ thoát. Đó là một sự thật, vì thời đại ngày nay là thời đại mạt pháp. Căn khí của chúng sinh không còn sâu dày lanh lợi như thời tượng pháp và chánh pháp. Nếu tu tự lực thật khó mà giải thoát được, khó có được một người thành tựu. Duy chỉ có nương theo pháp môn niệm Phật mới có thể giải thoát. Chỉ vì pháp môn niệm Phật dễ thực hành, đơn giản và lại dễ thành tựu, bất cứ hạng người nào thuộc căn cơ nào cũng tu được. Lời dạy của Phật trong kinh điển mọi người cần phải tin. Nếu không tin thì không phải là người Phật tử rồi. Nhất là thân làm người xuất gia, ăn cơm Phật, mặc áo của Phật. Bạn không thể tuyên dương chánh pháp là điều không thể nói rồi. Nếu ngay lời Phật dạy cũng không tin, thậm chí lại còn hủy bán pháp môn niệm Phật, không tin lời Phật, lời Tổ, tức bạn là quyến thuộc của ma. Như vậy, làm sao tránh khỏi quả báo, làm sao đủ chánh tri kiến học Phật được? 2. Một câu niệm Phật đủ lục độ. Phật thường dạy, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thật vậy, chúng ta là người học Phật, cố nhiên không phải chỉ học một pháp môn, mà cần phải học tất cả các pháp môn khác. Thế nhưng, bạn phải biết rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn tổng trì, có đầy đủ vô lượng vô biên các pháp. Tôi thường thí dụ danh hiệu A-di-đà Phật giống như thức ăn duy trì thân mạng. Nếu bạn không ăn, thân thể sẽ trở nên tiều tụy. Vì một câu A-di-đà Phật đầy đủ tứ nhiếp pháp, lục độ vạn hạnh. Liên Trì Đại Sư cũng có nói, một khi khởi niệm danh hiệu đã đầy đủ vạn đức, một khi trì danh đã đầy đủ trăm hạnh. Nói như thế, người không có trí tuệ sẽ không thể nào lãnh thọ, không thể hiểu được, đồng thời cũng không tin. Bình thường có một số người ngộ nhận rằng, một câu A-di-đà Phật đã đầy đủ lục độ vạn hạnh tứ nhiếp. Như vậy, chúng ta tu lục độ và hành tứ nhiếp pháp, thì không cần phải niệm Phật nữa. Bạn cần phải biết rằng, chúng ta niệm Phật là để cầu xin Tây Phương. Trong Kinh A-di-đà, Phật có dạy, không thể nào lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được sinh sang nước ấy. Chúng ta nhất định phải có lòng tin kiên cố. Trước tiên, lấy câu A-di-đà Phật trì niệm cho chí thành. Có như thế, nghiệp chướng mới tiêu trừ, trí tuệ mới phát sinh, sau đó mới tu tập các pháp khác. Vì sao? Trước tiên chúng ta phải chấp trì thánh hiệu. Vì trong thánh hiệu đã có đầy đủ công đức, tứ nhiếp pháp và lục độ vạn hạnh. Vì thế chúng ta cần phải niệm Phật cho nhiều, nhờ vào công đức của niệm Phật làm cơ sở, nền móng cho chúng ta, sau đó mới tu tứ nhiếp và lục độ. Có như thế, con đường tu đạo mới thông, Từ chỗ thông rồi, dụng công mới nhẹ nhàng, mới có được an ổn. Tuy nói cần tu lục độ vạn hạnh, song chúng ta là người niệm Phật, cần phải chú trọng ở việc cầu xin Tây Phương. Xin Tây Phương chứng được vô sinh pháp nhận rồi, sau đó mới trở lại đạo tràng trong mười phương thế giới, rộng độ chúng sinh, viên mãn hạnh nguyện Bồ Đề. Có như thế mới xứng đáng là người tu niệm Phật. Những lời nói trên đều đã được chư tổ sư nói trong quá khứ. Lời tổ nói đều căn cứ theo kinh điển. Tôi chỉ đem lời nói của các ngài mà phân tích diễn bày cho chư vị dễ hiểu. Thật ra lời nói đó không khác gì lời dạy của chư tổ. Tại sao tôi lại dám biến đổi lời dạy của chư tổ? Vì muốn khế lý, khế cơ theo thời đại. Nếu nói hoàn toàn giống lời văn trong kinh điển, e rằng sẽ có người không thể hội được. Vì thế, cần phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo căn cơ của mọi người mà nói. Xong, dù trăm thuyết, ngàn thuyết cũng không lìa nghĩa lý, giống như các nhà khoa học y khoa hiện tại rất tiến bộ, đã phát hiện ra nhiều chất dinh dưỡng để duy trì mạng sống nhân loại. Cho nên, tôi cũng lấy thí dụ, danh hiệu A-di-đà vạn đức hồng danh, dạy người cho dễ hiểu, quý vị có nhận thức được hay không? 3. Hạnh đại thừa bất não cho chúng sinh. Bình thường có một số người cho rằng, nếu người tu theo đại thừa, thì người đó phải ở tại thế giới Ta Bà, hành Bồ Tát Đạo, rộng độ chúng sinh mới đúng là đại thừa. Nếu nói cầu xin Tây Phương, tức là tiểu thừa rồi. Bạn nói như vậy là không sai. Người tu theo Phật Pháp là cần phải độ chúng sinh, phải xả tự kỷ để hành lợi tha. Chỉ có độ chúng sinh mới có thể báo đáp ân đức của Phật, mới có thể thành Phật Đạo. Xong, bạn phải tự suy xét mình có đủ năng lực độ chúng sinh hay không. Nếu có, bạn cứ lấy lợi tha để làm tự lợi cho việc tu hành, chúc bạn độ tha sớm thành Phật Đạo. Chúng ta hiện nay là tội chướng phàm phu, sinh vào thời đại mạt Pháp, nhưng được may mắn gặp được Phật Pháp, lại có đủ lòng tin để tu hành. Điều đó chứng tỏ chúng ta là người đã nghe Phật Pháp trong nhiều đời, nhiều kiếp, là người có thiện căn. Người không có thiện căn chắc chắn không thể gặp được Phật Pháp. Chỉ vì chúng ta có nghiệp chướng nặng nề, đến ngày nay chưa được giải thoát. Tuy là tu thiện, thế nhưng không thể tránh hẳn được làm ác. Thiện cũng chưa thuần, một mặt tu đức, một mặt thì làm tổn đức. Hoặc tuy giữ giới, song chưa tu phước tuệ, không có kết thiện duyên với người. Vì thế, chúng ta muốn độ chúng sinh cần phải có thứ lớp. Trước tiên cần phải trì giới cho tốt, lấy giới làm cơ sở, tự cầu giải thoát. Tiếp theo là tu hạnh Bồ Tát, rộng độ chúng sinh, cho nên mới nói, leo cao, ắt phải từ dưới thấp, đi xa, ắt phải từ chỗ gần. Phải có thứ lớp như thế, bạn mới có an ổn, nếu không nhất định, bạn sẽ gặp phải sai lầm. Tại sao? Trong luận có nói, tự thân chưa độ mà độ người, tức là không có. Bạn nói độ chúng sinh tốt, song cần phải cảnh giác. Phải thấy mình có đầy đủ đạo lực hay không? Nếu không, chẳng những bạn không độ được chúng sinh, mà ngược lại, bị chúng sinh độ nữa là khác. Kỳ thật, người niệm Phật là người đang hành đạo Bồ Đề, cầu xin Tây Phương. Một khi hoa nở liền thấy Phật, ngộ vô sinh pháp nhẫn, sau đó trở lại khắp mười phương rộng độ chúng sinh. Theo bạn, như vậy thì đúng hay là sai? Chẳng lẽ lời dạy của chư Phật, chư Tổ lại cần bạn chấn chỉnh hay sao? Nếu bạn là người chân thật, có trí tuệ, sao lời nói của bạn lại không tương ưng với lời dạy của chư Phật? Hiện tại chúng ta không hại chúng sinh là tốt, là quý lắm rồi. Nếu bạn không muốn làm hại chúng sinh, bạn cần phải giữ giới hạnh cho thanh tịnh. Bạn hại chúng sinh tức là phạm giới rồi. Nếu bạn không muốn làm hại chúng sinh, gây khổ đau sầu não cho chúng sinh, bạn cần phải trì giới cho thanh tịnh. Nếu không, làm sao bạn có thể tu lục vạn hạnh độ chúng sinh hay đạt được sự thanh tịnh viên mãn được? Quý vị ở đây là người có chí, có tâm thiết tha tu hành. Kính xin chư vị không nên nói pháp môn niệm Phật không tốt, rồi đánh mất đi nhân duyên hy hữu, được vãng sinh của chính mình. 4. Tưởng nhớ pháp sư xin niệm Phật. Ấn Quang Tổ sư có khuyên người xuất gia: nếu có nhớ đến Ngài, xin hãy tha thiết dụng công mà niệm Phật. Nếu bạn niệm Phật cho tốt, tương lai nhất định cũng có năng lực như pháp sư. Nếu như bạn không có tu trì phước đức, lại muốn nghiên cứu kinh điển, học làm pháp sư, vì làm pháp sư thăng tòa, uy phong, ai mà chả thích. Xong, việc đó bạn có làm được hay không? Nếu trong quá khứ bạn không có trồng nhân đó, không có năng khiếu và năng lực, nhân duyên không đầy đủ, thì cũng không nên lãng phí tâm lực, hoang phí thời gian làm gì, mà còn phải chí tâm mà niệm Phật, lạy Phật. Vì lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng. Bạn cứ như vậy mà dụng công 8 năm, 10 năm sau, muốn làm pháp sư cũng chưa muộn. Thật ra không cần học, tự nhiên bạn cũng có thể giảng kinh thuyết pháp được, cũng có thể độ chúng sinh được. Vì thế, bạn cần phải theo thứ lớp mà học tập, giống như ban đầu vào chùa, làm tiểu sa di. 5 năm đầu phải tinh chuyên giới luật, 5 năm sau mới nghe pháp, tham thiền, học đạo, niệm Phật. Có như thế, nghiệp chướng mới tiêu trừ, về sau thành tựu mới lớn. Nếu không học căn bản, cứ học những điều cao xa, làm sao thành tựu được? Hy vọng chư vị học giả sơ pháp tâm phải như vậy. Không nên hy vọng cao xa mà phải lão thật dụng công mới là tốt. Tổ sư Ấn Quang sợ dĩ khăng khăng không nhận đệ tử xuất gia, cũng vì nguyên nhân đó, Ngài e ngại rằng nếu nhận người xuất gia, thì họ sẽ học đòi làm pháp sư, sợ họ không đủ giới đức tu hành, luống thọ của đàn na ắt hẳn sẽ đọa lạc. Hiện tại, đa số người xuất gia đều như vậy, cứ vào chùa, cạo đầu, chỉ biết lo thụ hưởng, không nghĩ đến bổn phận cao quý của người xuất gia. Chỉ tu tập cho qua ngày đoạn tháng, chứ không bao giờ nghĩ đến việc giải quyết sinh tử, cứu độ chúng sinh. Thậm chí còn làm mất chánh kiến cho hàng Phật tử tại gia, làm cho đạo Pháp ngày càng đi vào con đường suy đồi. Thảo nào cổ đức có nói, người xếp hàng trước cửa địa ngục nhiều nhất là tăng chúng. Ngày nay, thậm chí những người làm sư phụ đều như vậy. Bản thân không có thân giáo, lại nhận đệ tử, tự mình không có gì để làm nơi nương tựa tu tập, không có kinh nghiệm, làm sao dạy đạo hành công phu cho hàng đệ tử. Từ chỗ thầy không tốt, cho nên dẫn đến đệ tử làm sao tốt được. Nếu bạn có thể noi theo gương Hòa Thượng Quảng Khâm mà học tập thì tốt nhất. Học Hòa Thượng, học ở cái gì? Học cái khổ hạnh của Ngài. Mấy mươi năm tu tập trên núi, không thọ nhận của đàn na đã đành. Thế nhưng, sau khi trở về thế gian, được thí chủ cúng dường, Ngài không bao giờ có tâm tham trước. Ngài ăn mặc rất đạm bạc, thô sơ giản dị, bao nhiêu của ngon ngọt của đàn na cũng dường cho Ngài. Ngài đẹp đều chia cho đại chúng, đều lo cho Phật sự. Vì thế, bạn muốn học đạo cho tốt, hãy nên lấy Ngài làm tấm gương mà học tập. Nếu bạn không học, không khổ công tu hành, lại vọng tưởng làm cái này cái nọ, thật chẳng khác nào bỏ gốc mà theo ngọn. Giống như người nông dân không có cày bừa, không cần cù siêng năng, mà lại muốn lúa khai hoa kết nhụy. Vì thế, kính thỉnh chư vị sơ phát tâm, phải khổ luyện cho vững chắc. Có khổ luyện mới có thành tựu lớn, như vậy mới không phụ công lao học Phật của chính mình. Hòa Thượng Quảng Khâm không hề thuyết pháp hay giảng kinh, thế nhưng Ngài lại là một đại pháp sư. Mọi người thấy Ngài đều quy kính, lễ lại. Ngài không có học vị tiến sĩ, thạc sĩ hay bác sĩ. Thế nhưng thành phần đệ tử quy y với Ngài đều là những hạng người đó. Chúng ta thử xem, Hòa Thượng Quảng Khâm không có giảng kinh mà đã có thể độ được nghìn vạn người. Hà huống gì Ngài thuyết pháp giảng kinh sẽ độ biết bao nhiêu người? Ngài dựa vào cái gì? Dựa vào công đức trì giới trang nghiêm, dựa vào công phu thiền định tịch tịnh, dựa vào niệm Phật. Chư vị nên biết, Hòa Thượng không phải là không giảng kinh được, song chỉ vì Ngài không lấy đó làm nhu yếu, Ngài chỉ lấy giới đức trang nghiêm, lấy công phu chân thật là đã đủ độ người ngột rồi. Cho nên nói, thân giáo bao giờ cũng quan trọng hơn khẩu giáo. Như vậy, tại sao chúng ta không thể noi theo học tập Hòa Thượng được? Chỉ vì chúng ta quá ư giải đãi. Bạn có bao giờ thấy người nào giải đãi mà đạo nghiệp hay học vấn thành tựu không? Do đó, chúng ta chỉ có tinh tấn niệm Phật mới có thể thành tựu vãng sinh tịnh độ được. 5. Tâm miệng niệm Phật dễ tương ưng. Chư vị về đây tham dự Phật thất, thông thường mà nói, niệm Phật chỉ dụng tâm niệm mà không dụng khẩu niệm. Xong, chúng ta tu pháp môn tịnh độ, trọng ở trì danh niệm Phật. Pháp trì danh là từ kim khẩu của Đức Thế Tôn thuyết, cho nên lấy miệng chấp trì danh hiệu cũng rất trọng yếu. Như trên đã nói, niệm Phật là dụng tâm niệm, không cần dụng khẩu niệm, nên biết rằng tâm niệm đương nhiên là trọng yếu, song không thể phế bỏ khẩu niệm. Người xưa căn tĩnh rất lanh lợi nên dụng tâm niệm, niệm Phật thật tướng, đương nhiên là có thể được. Xong, hiện tại chúng ta đang ở thời đại mạt pháp, căn tĩnh không thể sánh với người xưa được, cho nên chúng ta không thể phế bỏ khẩu niệm. Khẩu niệm nếu có thể tương tục không gián đoạn, niệm niệm rõ ràng, tuy tu trì danh, nhưng cũng có thể đạt đến thật tướng. Mọi người cần phải biết, chữ niệm trong hai chữ niệm Phật là do hai chữ kim tâm hợp lại mà thành. Chúng ta tu trì danh niệm Phật, cố nhiên là phải dùng miệng niệm, song không phải là quên tâm đi, mà nhất định dụng tâm mà niệm. Dụng tâm là như thế nào? Kim tâm, chữ kim tức là chỉ cho hiện tại, là giây phút hiện tại, giây phút đầu tiên là hiện tại. Thế nhưng khi bước sang giây thứ hai, thì giây thứ nhất đã trở thành quá khứ rồi. Giây đồng hồ chạy tích tắc, rất có quy luật. Tâm chúng ta niệm Phật cũng như giây đồng hồ vậy. Từng giây, tích tắc, không ngừng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Câu này tiếp nối câu kia, niệm không cho gián đoạn. Câu này qua liền chú ý vào câu kế tiếp. Niệm niệm phải từ tâm mà lưu xuất, nếu tâm không chú ý, tức tâm bạn đã tán loạn. Tâm tán loạn, làm sao mà thành tựu việc vãng sinh được? Chúng ta niệm Phật là nhờ vào tha lực, tức là nhờ vào nguyện lực đại từ bi của Đức Phật A-di-đà. Xong, trong khi niệm, bạn không được quên tâm chỉ thành, tâm cung kính. Mỗi câu danh hiệu từ tâm thành kính mà lưu xuất, miệng niệm từng câu, từng chữ rõ ràng, tai nghe từng câu, từng chữ rõ ràng. Nếu miệng bạn niệm mà tâm không có chú ý, tức bạn sẽ bị vọng tưởng khởi lên. Cho nên điều quan trọng, bạn phải dụng tâm mà niệm. Mọi người phải chú ý, nếu bạn không dụng tâm mà niệm, thì giống như Đại sư Hám Sơn có nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, chỉ luống phí mất công. Cho nên, khi niệm Phật mà bạn không có dụng tâm chú ý vào câu thánh hiệu, tán loạn sẽ khởi lên. Nếu có chú ý thì tâm khó mà tán loạn được. Khi công phu niệm Phật, chúng ta phải tùy trước vào thời gian, không lo ngại đến tán tâm hay hôn trầm. Nếu bạn có thể chân thật dùng kim tâm mà niệm, thì càng niệm tâm bạn sẽ càng an lạc, càng niệm tâm càng thanh tịnh. Một giờ công phu là một giờ an lạc, một giờ công phu là một giờ giải thoát. Bạn niệm Phật mà cảm thấy khổ đau hay khó chịu, không thích thú, chứng tỏ trong quá trình dụng công niệm Phật, tâm bạn có nhiều vọng tưởng. Do có vọng tưởng nên tâm không an. Tâm không an tức là tâm tán loạn. Tâm tán loạn thì làm sao có an lạc được? Bạn cần phải biết, Phật có nghĩa là giác. Chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta thời thời giác ngộ. Bạn có thể dùng kim tâm mà niệm, từng giây từng phút, niệm niệm rõ ràng. Bạn sẽ có được an lạc và tự tại. Bạn muốn có pháp lạc, thì cần bạn niệm niệm tương ưng. Tương tục là có thể đạt được rồi. Pháp lạc của việc tu hành không có một thú vui nào trong thế gian có thể sánh bằng. Nếu bạn có thể dùng kim tâm mà niệm, thì một ngày công phu, bạn có thể đạt đến 10 vạn câu. Thế nhưng đối với người sơ phát tâm, một ngày công phu niệm được 4 hay 5 vạn câu là khá lắm rồi. Chư vị sơ phát tâm phải chú ý điều đó. Vì chúng ta là người mới tập tễnh bước vào công phu, chư vị chỉ cần quy định 4 hay 5 vạn câu là khá nhiều. Không nên học đòi theo những người có công phu thành thục, mong muốn mình như họ, niệm 10 vạn câu. Thế nhưng, khi vào công phu chúng ta mới thấy được, mình không thể làm được việc đó, lý do vọng tưởng mình quá nhiều. Từ chỗ công phu không thành tựu như người thành thục, sẽ dẫn đến tâm lý bức xúc. Đó là kinh nghiệm tu hành. Xin chư vị sơ phát tâm chú ý cho. Điều thiết yếu công phu niệm Phật không chú trọng ở nhiều hay ít, mà là ở chỗ tâm có an định hay không. 6. Tình, vô tình, niệm niệm sinh diệt. Nói đến tâm, chúng ta chung quy là có tâm hay không? Thực tế là không có tâm. Tại sao lại không có tâm? Vì không kể là hữu tình hay vô tình, đều có 4 giai đoạn, sinh trụ dị diệt. Kỳ thật nói là trụ, nhưng thực thể của nó vốn niệm niệm biến diệt. Lấy thí dụ cái bàn chẳng hạn. Tuy nhìn bên ngoài bình thường như thế, thế nhưng thực thể bên trong của nó biến diệt không ngừng. Một sát na trôi qua, nó đã không còn như trước nữa. Bất kể là sơn hà đại địa, tình hay vô tình, đều phải chung chịu 4 quy luật sinh trụ dị diệt. Ngay như con người của chúng ta cũng vậy, nó cũng phải chịu 4 quy luật sinh lão bệnh tử. Tâm chúng ta thay đổi so với vật chất nhanh hơn nhiều. Nhanh đến tốc độ nào? Trong kinh luận thường nói, trong một cái khải tay có 90 sát na, trong một sát na có 900 niệm sinh diệt. Tốc độ đó nhanh hay không? Lấy thí dụ cho dễ hiểu, như một máy cắt giấy chẳng hạn, chỉ cần bấm máy một cái cạch thôi, trong nháy mắt đã có 1.000 trang giấy bị cắt, thời gian máy cắt là một sát na. Còn 1.000 trang giấy bị cắt là biến đổi của một sát na. Trong một sát na sinh diệt đó, cũng có sát na biến diệt quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng là một lần cắt, thế nhưng trang này cắt trước, trang kia cắt sau. Tuy không được cắt đồng thời một lần, nhưng có chung một sát na. Tốc độ biến đổi của một sát na cực nhanh, cực ngắn. Nhãn quan phàm phu của chúng ta không thể nhìn thấy được. Duy chỉ có nhãn quan của Phật mới nhìn thấy được thôi. Hiện tại các nhà khoa học nghiên cứu chưa đạt được đến trình độ đó. Chúng ta cũng biết rằng tốc độ điện đàm của máy điện thoại nhanh đến mức độ nào. Chỉ cần chúng ta bấm sổ thôi, trong giây lát đã có thể nói chuyện với người mình cần gặp, như đang đối diện trước mặt, dù cách xa nhau đến hàng nghìn cây số. Sự hiểu biết chúng ta có giới hạn, không được thông suốt như Phật. Bạn muốn đạt được nhãn quan như Phật, muốn thấy được bản lai của các pháp, xin hãy tinh tấn mà niệm Phật. 7. Tu hành theo đệ nhất nghĩa đế. Bạn phải biết rằng, vui thế gian là nguồn gốc của đau khổ. Nếu bạn không hiểu biết điểm này mà lại tham đắm vào tài của, sắc đẹp, danh lời, ăn ngon, ngủ nghỉ, thì không bao giờ có ngày liễu sinh thoát tử. Đã không biết thú vui thế gian là nguồn gốc của đau khổ, thì làm sao có thể xả bỏ nó được? Không xả bỏ nó, làm sao có được tự tại? Hưởng thọ tình ái, ngũ dục thế gian, có bao giờ tìm thấy được chân hạnh phúc? Bạn nên biết rằng ngũ dục trong thế gian như nước muối vậy. Bạn càng uống, càng khát, cho nên người học Phật chúng ta nên giác ngộ mà xả bỏ nó đi. Nếu không thì mãi mãi chìm đắm trong bể khổ sinh tử, làm sao có ngày giải thoát được. Vì thế mọi người hãy đem thế gian tình mà đoạn trừ nó đi. Phật Pháp không có dạng nói thế gian tình, mà chỉ nói đến tình suốt thế gian, đó là liễu sinh thoát tử. Vì thế chư vị tự mình phải giác ngộ mới có thể tu hành được. Phật Pháp dạng nói đệ nhị nghĩa đế, đương nhiên cũng có nói đến trung hiếu nhân nghĩa. Song, chúng ta chân chính tu hành thì không thể y theo đệ nhị nghĩa đế hay thế gian tình được, mà chỉ y theo đệ nhất nghĩa đế tu hành mới có thể giải thoát. cho nên mới có nói, không y đệ nhất nghĩa đế, không thể đắc bát nhã giải thoát. Nếu có thể như vậy mà dụng công tu hành thì đạo nghiệp mới thành tựu, mới có thể trở lại độ chúng sinh được, mới chân chính được gọi là Phật Pháp tại thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa thế gian mà tìm bồ đề, chẳng khác đi tìm lông rùa sừng thỏ. Bạn muốn độ chúng sinh, nhất định đạo nghiệp phải viên thành, phước tuệ phải viên mãn, phải liễu sinh thoát tử mới trở lại độ chúng sinh được. Bằng không, mơ mơ hồ hồ, không theo thứ lớp, không phân biệt được trước sau, thì càng tu càng hỏng bét, làm sao có thể liễu sinh tử. Muốn liễu sinh thoát tử, kính thỉnh mọi người nên chí tâm mà niệm Phật. Ngày thứ bảy, dụng công diệu pháp là gì? Trì danh niệm Phật tối thượng thừa. Đối với phương pháp niệm Phật, giả như bình thường mọi người đã có phương pháp thực hành rồi, lại thấy phương pháp đó thích hợp, công phu có thành tựu, thì cứ nên theo đó mà thực hành. Những người sơ phát tâm, nếu chưa có phương pháp nào thực hành, thì xin hãy lắng tâm nghe tôi nói đây. 1. Ba nghiệp tương ưng, công phu thành tựu. Công phu niệm Phật không phải là một ngày, hai ngày mà có thể thành tựu. Làm sao cho nhanh chóng? Nếu ngày nay dụng công không tốt, thì ngày sau lại dụng công. Nếu ngày sau nữa lại không tốt, thì lại tiếp tục ngày sau nữa. Cứ thế dụng công đến khi nào thấy tốt mới dừng. Dụng công như thế nào là tốt? Đó là ba nghiệp, thân, khẩu, ý, có thể tương ưng với Phật, không loạn tưởng, ngày đêm an lành, tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, thân lễ Phật, có thể chấp trì danh hiệu không quên, không gián đoạn, như vậy mới là tốt. Trước tiên, nói thân nghiệp, khi chúng ta ngồi cần phải thẳng thắn, thân không được cúi về phía trước hay ngã về phía sau quá, mà luôn giữ cho lưng thẳng đứng, chân cần phải ngồi xếp bằng bán già hoặc kiết già tùy theo năng lực. Đầu không được nghiêng qua phải, qua trái, mà luôn giữ sao cho thẳng thắn, không nên cúi tới trước hoặc ngã về phía sau. Đối với tay, lấy tay phải để lên tay trái, đặt trên đùi. Mắt không liếc trái, liếc phải, mà nhìn theo sống mũi, cách chỗ ngồi khoảng 3 hoặc 4 tấc. Nếu thấy trong người mệt mỏi hoặc buồn ngủ, nên mở mắt. Nếu nhắm, ắt hẳn sẽ đưa đến hôn trầm. Trong khi công phu, nếu thấy tinh thần sảng khoái, nên khép mắt lại. Chú ý toàn thân các cơ luôn buông thả, chỉ giữ sao cho cột sống luôn thẳng đứng. Lưng không được cong, vì cong ắt sẽ dẫn đến đau lưng, cũng không được ưỡn về phía trước quá, vì ưỡn quá sẽ dẫn đến tức ngực. Đối với khẩu nghiệp, không kể là niệm thầm, niệm lớn hay trung bình, kim cang niệm hay mặc niệm, tất cả đều tốt. Chỉ quý ở chỗ là làm sao niệm niệm tương tục, không cho gián đoạn. Trong quá trình công phu, bạn thấy mình bị hôn trầm hay tán loạn nên niệm lớn. Niệm lớn không có nghĩa là bạn niệm quát tháo lên để cho tốn hao thần lực, mà niệm ở đây là niệm vang rền, từng câu, từng chữ rõ ràng, âm thanh vừa đủ tai nghe. Âm thanh niệm không nên cao quá, cũng không được nhỏ quá, mà nên trung bình. Đó là những phương pháp. Bạn xem thử mình thích hợp với phương pháp nào, rồi chọn lấy một mà thực hành. Xong, Hiện tại chư vị đang tu tập theo đại chúng, nhất nhất đều nên theo chúng. Không nên chúng niệm nhanh, mình lại niệm chậm. Chúng niệm chậm, mình lại niệm nhanh. Mà cần phải hòa đồng với chúng. Cùng chúng dị khẩu đồng âm, mới dễ thu nhiếp thân tâm, tâm mới có thể thanh tịnh được. Kim cang niệm, tức là niệm chỉ có một mình bạn biết, người bên cạnh không thể thấy biết được. Nếu miệng không động, chỉ niệm trong tâm gọi là mặc niệm. Mặc niệm là niệm không ra tiếng. Tuy không niệm ra tiếng, song tự tâm của bạn phải niệm từng chữ, từng câu cho rõ ràng. Tai cũng nghe từng chữ, từng câu rõ ràng. Có như thế mới dễ tương ưng. Như thế nào là ý nghiệp tương ưng? Trong khi niệm Phật, bạn cần phải chú ý, nắm lấy câu danh hiệu mà niệm. Ý niệm từng câu, từng chữ rõ ràng. Như vậy, bạn niệm nghìn vạn câu mà trong tâm không có tạp loạn. Dụng công lâu ngày, ắt sẽ có tự tại và an lạc. Không hôn trầm, không tán loạn, công phu trở nên thành thục, tương ưng. Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Công đức niệm Phật như thế không thể nghĩ bàn. Kính thịnh mọi người thành tâm, dụng công niệm Phật. Mỗi câu danh hiệu có thể niệm như trên, thì mỗi một câu niệm Phật, 3.000 thế giới đều có thể nghe được. Âm thanh chu biến khắp 3.000 thế giới. Công đức như thế có lớn không? Nếu có thể niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, thì 10 phương các nước chư Phật đều nghe được. Như vậy, một câu danh hiệu âm thanh chu biến khắp pháp giới. Công đức đó mới chân thật là lớn. Kính thịnh chư vị, chí tâm niệm Phật. Nếu không, thời gian trôi qua, thật tiếc thay, thật tiếc thay. Hai, Phật thủ bất tận dụng bất kiệt. Chúng ta mở mắt ra thấy tượng Phật, nhắm mắt lại thấy tượng Phật, đó là quán tượng niệm Phật. Hiện tại, ở đây chúng ta chỉ chú trọng trì danh niệm Phật, nên quán tưởng như thế nào? Quán, nghĩa là quán chiếu, cũng có nghĩa là chú ý, tập trung tâm lực lại một chỗ. Chúng ta tu trì danh là tập trung chú ý vào danh hiệu, niệm từng câu, từng chữ sao cho rõ ràng, chú ý vào âm thanh, câu thánh hiệu. Dụng nhĩ căn quán chiếu, nếu miệng niệm mà tâm không chú ý, đó là tâm bạn đã bị loạn tưởng rồi. Người tu niệm Phật là đem âm thanh, danh hiệu tập trung lại, phản quang nghe lại âm thanh, tức là tu nhĩ căn. Từng tiếng rõ ràng, tâm nhớ không quên, đó là bạn nhớ Phật, niệm Phật. Niệm thánh hiệu là Phật A-di-đà, tai nghe rõ ràng là Quán Thế Âm, nhớ Phật là Đại Thế Chí. Như vậy, người niệm Phật là lấy Tây Phương Tam Thánh, làm cảnh giới y chính trang nghiêm, làm cảnh giới cho chánh niệm. Danh hiệu Phật phải lưu xuất từ đâu? Phải lưu xuất từ tâm của bạn. Lưu xuất từ tâm mới có thể trì niệm lâu dài, như thế mới có thành tựu. Vì tâm là chủ thể của các pháp, tâm được ví như nguồn nước không bao giờ cạn. Bạn thấy giếng nước có những mạch nước luôn luôn chảy không gián đoạn, nó cung cấp nước cho chúng ta. Có bao giờ bạn xài hết giếng nước không? Cho nên tục ngữ mới có câu thủ chi bất tận, dụng chi bất kiệt là vậy.
Z giọt nước loanh quanh cuốn theo dòng đời nay ở đâu nguồn mãi ra biển khơi ngày tháng thôi đưa xuân qua hạ về thu đến lá vàng đông lại quạnh rồi cứ trôi lăn trôi trắng lối về sao vẫn trôi hoài trong biển mênh mông nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn ta tìm về nơi chim lăng tần già hót nghe tiếng pháp dọc rách xuôi ngàn pháp nhiều bên tai nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn giọt nước loanh quanh lên gành xuống thác nay là biển mặn mãi làm giọt mưa ngày tháng qua mau xuân tàn hạ đến thu sang mây ngàn đông kết mù sương cuộc sống cứ đi đi chẳng lối về hãy mau tìm về nguồn nước.